pháp môn tịnh độ của chúng ta, chư tổ cứ vào ba bộ kinh như chúng tôi thường nói, đó là Phật thuyết A Di Đà kinh, Quán Vô Lượng Thọ kinh và Vô Lượng Thọ kinh. Đấy tức là gọi là tịnh độ tam kinh. Còn về luận á, có rất nhiều các bộ luận nói về pháp môn tịnh độ của chư lịch đại tổ sư. Nhưng có một bộ luận có thể nói là một trong những bộ luận đặc sắc nhất. Và ra đời cũng rất là sớm, của một vị Bồ Tát, đó chính là Ngài Thế Thân. Trước khi giảng về bộ luận Vãng Sinh Tịnh Độ Luận của Ngài Thế Thân, chúng tôi xin được lược qua một chút về tiểu sử của Ngài. Ngài Thế Thân, hay còn gọi là Ngài Thiên Thân, hay còn gọi là Ngài Thiên Luật Sư, vân vân. Ngài sinh tại ở Bá Lộ Sa, hay còn được gọi là Phú Lâu Sa Bổ La, bây giờ là thành phố Peshawar thuộc vương quốc Kiền Đà La ở Bắc Ấn Độ, vào khoảng năm 316 Tây Lịch, tức là sau Công Nguyên. Nếu căn cứ vào Phật lịch thì Ngài Thế Thân Bồ Tát sinh sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn khoảng 860 năm, đó là tính theo Phật lịch đó các quý vị. Ngài là người con thứ hai của một gia đình Bà La Môn. Phụ thân Ngài tên là Kiều Thi Ca, thuộc dòng dõi Ngài thuộc dòng dõi Bà La Môn, cho nên dòng họ là Kiều Thi Ca, tức là dòng họ vua chúa đó các quý vị. Cũng là thuộc dòng họ vua chúa, nhưng mà vua ở đây không phải là vua nhân gian, mà vua ở đây tức là họ cho rằng các vị Bà La Môn là xuất thân từ cõi trời, từ cõi Phạm Thiên. Đấy, cho nên là Kiều Thi Ca đấy là chính là dòng họ của vị vua cõi trời thứ hai ở trong lục dục thiên, đó là cõi trời Đao Lợi. Vì vậy mà vua cõi trời Đao Lợi cũng có họ tên là Kiều Thi Ca. Vì Bà La Môn họ cho rằng ở đất nước Ấn Độ có phân chia giai cấp của con người khác nhau. Giai cấp cao nhất là dòng dõi Bà La Môn, họ được gọi là được ví như là cái đầu của thiên đế. Dòng dõi thứ hai là dòng dõi Sát Đế Lị hay là Sát Đế Lợi, được coi như là vùng vai, vùng ngực của thiên đế. Dòng dõi thứ ba gọi là dòng dõi là Phệ Xá, tức là dòng dõi này, mình bây giờ gọi là những người dân làm ăn buôn bán đó, thương gia đó, vân vân. Dòng dõi này họ cho rằng này tức là phần eo, phần bụng của thiên đế. Và dòng dõi thứ tư là dòng dõi Thủ Đà La, họ cho rằng dòng dõi này dòng dõi thấp nhất. ở giai cấp Ấn Độ, họ cho rằng giống như ở dưới bàn chân của thiên đế. Cho nên dòng dõi Bà La Môn họ tự cho họ cái quyền cao thượng nhất, nghĩa là thay thượng đế để cai quản các công việc của nhân gian. Còn dòng dõi Sát Đế Lị, tức là vua chúa đó, thì như là tim là vai của thượng đế, cho nên phải gánh vác các công việc an bang trị quốc bình thiên hạ vân vân. Ở đây chúng ta thấy là ngài Thế Thân được sinh ra trong một dòng dõi rất là cao quý ở Ấn Độ lúc bấy giờ, đó chính là dòng dõi Bà La Môn. Cha tên là Kiều Thi Ca, mẹ tên là Tỷ Lân Trì. Tỷ Lân Trì. Khi ngài mới sinh thì anh trai của ngài đã xuất gia theo Phật giáo rồi và tu tập theo pháp môn Đại Thừa. Anh trai của ngài đó chính là ngài Vô Trước, đó chính là Vô Trước Bồ Tát. Tức là hai anh em sinh cách xa nhau khá là lâu. Thì khi ngài sinh ra anh thì đã xuất gia theo Phật giáo rồi. Ngài còn có một người em họ nữa. Có sách thì nói là người em ruột, nhưng có sách thì nói là người em họ. Đó là người em họ. Tên là Tỷ Lân Trì Tử. Dịch là gì? Là Sư Tử Giác. Anh cả là Vô Trước, ngài là thứ hai, là Thế Thân, và còn một người em là Sư Tử Giác. Nhưng ở đây cũng nói luôn với các vị là có những sách ngày xưa chúng tôi đi học, các hòa thượng thường tọa cũng nghe giảng, và cũng có những điển tích, điển cố, lịch sử ghi rằng là người là Sư Tử Giác là em con nhà ông chú, chứ không phải là em ruột. Vì khi sinh Sư Tử Giác ra, cả bố và mẹ của Sư Tử Giác bị mất, cho nên là Sư Tử Giác được bác và chị dâu đón về nuôi và coi như là con. Vì vậy mà có sách chưa nói rằng là Sư Tử Giác là và Vô Trước Thế Thân là ba anh em, thì chúng ta thấy là cũng không có gì là sai cả. Các cụ ngày xưa nói xảy cha quản chú, cái này xảy chú thì cháu lại về ở với bác, thì cũng thế thôi. Lại cũng nói thêm như vậy để chúng ta cũng nắm được. Còn ví dụ sau này chúng ta có đọc cái sách nào nói rằng ba anh em là cùng cha cùng mẹ vân vân, thì cái này chúng ta cũng không phải nặng nề gì đi cãi nhau cái gì là con chú hay là con đẻ, anh em ruột hay là anh em con chú con bác. Cái điều đó nó cũng không quan trọng đâu các quý vị. Vì chúng ta biết là lịch sử của Ấn Độ ngày xưa họ không nặng nề như là ở Trung Quốc và Việt Nam đâu. Việt Nam và Trung Quốc thì ngày xưa là rất chú trọng về lịch sử của dân tộc, đặc biệt là Trung Quốc. Chứ còn Ấn Độ họ bình thường thôi. Chúng ta thấy sử sách họ không có ghi chép lại mà cái truyền miệng. Cũng giống như Việt Nam chúng ta trước thế kỷ thứ hai sau Công Nguyên, tất cả những ngôn ngữ của Việt Nam chúng ta cũng như chỉ là truyền miệng mà. 18 đời vua Hùng, cho đến sang thời An Dương Vương vẫn là ngôn ngữ truyền miệng, chưa có chữ viết. Mà khi chúng ta, đất nước chúng ta bị phương Bắc đô hộ lần thứ nhất, tức là thục phán đó, để mất nước do gì? Do cái chuyện tin con gái, gả con gái của mình cho là Mị Châu, gả cho Trọng Thủy. là An Dương Vương thục phán tin vào con rể, cho nên tin vào con rể và con gái để mất nước. Đấy là cái khởi nguồn cho mà nghìn năm Bắc thuộc của Việt Nam chúng ta. Và chúng ta biết đấy, cũng chính từ đó người dân chúng ta khi đó mới có cái ngôn ngữ bằng chữ viết, còn trước đây là chỉ ngôn ngữ thì văn nói thôi. Nghiên cứu về lịch sử thì chúng ta mới thấy cái điều đó. Cho nên người Ấn Độ ngày xưa khi Đức Phật còn tại thế, đến trong kinh sách còn chưa được ghi chép lại cơ mà, chúng tôi nhớ cái điều đó. Khi Đức Phật còn tại thế, tất cả những lời dạy của Ngài chỉ được truyền khẩu từ Đức Phật sang các đệ tử, và các đệ tử bắt buộc phải học thuộc lòng. Đấy. Đức một bài pháp Đức Phật nói xong, xong rồi Ngài lại gì? Ngài thường là nói lại những cái bài kệ tụng, tức là cô đọng lại thành những đoạn văn thơ ngắn, dễ học dễ nhớ, ngoài gọi là phần kệ tụng, mình gọi là những cái bài thơ, bài kệ vân vân, cho mọi người dễ nhớ dễ thuộc. Và chúng ta phải thấy rằng sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, được mấy tháng, 500 vị A-la-hán do Ngài Mahakajip, tức là một vị đại đệ tử, được Đức Phật khen ngợi là có hạnh đầu đà đệ nhất trong thập đại đệ tử. Tức là trong Đức Phật có rất nhiều các vị đệ tử, thì trong đó có 10 vị đệ tử lớn nhất, có sự ảnh hưởng sâu sắc ở trong tăng đoàn. Ví dụ như là Ngài Xá Lợi Phất, gọi là trí tuệ bậc nhất. Ngài Mục Kiền Liên, gọi là thần thông đệ nhất. Ngài Ma Ca Diếp, gọi là khổ hạnh đệ nhất. Còn Ngài A Nan, gọi là đa văn đệ nhất. Ngài Ưu Ba Ly là trì luật đệ nhất. Ngài Tu Bồ Đề gọi là giải không đệ nhất. Ngài Ca Chiên Diên Tử hay là Ca Chiên Diên gọi là nghị luận đệ nhất. Ngài La Hầu La gọi là mật hạnh đệ nhất. Ngài A Na Luật gọi là thiên nhãn đệ nhất. Đó, chúng ta thấy đấy là những vị đại đệ tử được Đức Phật tán dương khen ngợi ở trong chúng rất là nhiều. Và chúng ta biết ngay sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn ở rừng Sa La Song Thọ, bây giờ tôn giả Ma Ca Diếp đang đi hoằng pháp ở nơi xa, nghe tin Đức Phật đã nhập Niết Bàn, Ngài vội vàng liền đầu trần chân đất, không ăn không ngủ 7 ngày 7 đêm, đi từ nơi Ngài hoằng pháp đó tới thành Câu Thi Na, nơi mà Đức Phật nhập Niết Bàn ở tại rừng Sa La Song Thọ. Với cái mong nguyện được gặp lại Đức Thế Tôn, sư phụ của mình một lần cuối trước khi trả tỳ. Chính vì cái tâm mong nguyện của tôn giả Ma Ca Diếp như vậy, cho nên các đệ tử và các vua chúa quan lại Bà La Môn, các tôn giáo đến chia sẻ cùng tăng đoàn về sự ra đi nhập Niết Bàn của Đức Phật, cũng như là các vua, 8 vị vua của 8 quốc gia lớn là Ấn Độ lúc bây giờ đều tề tựu. Mọi người làm lễ trà tì, nhưng nghe lửa không cháy. Đốt thế nào cũng không cháy. Cho dầu thơm vào, tẩm dầu thơm vào, củi lửa để đốt, nhưng lửa đều không cháy. Chúng ta biết vì sao? Vì chính vì cái lòng mong nguyện của một vị đại đệ tử của Đức Phật, đó chính là ngày Ma Ca Diếp, muốn nhìn thấy tôn nhan của Đức Phật một lần cuối trước khi làm lễ trà tì. Cho nên ngài từ cái nơi mà đang du hóa hoằng pháp 7 ngày 7 đêm không ăn không ngủ, đi ròng rã như vậy với cái tâm nguyện muốn nhìn thấy kim thân của sư phụ mình một lần cuối, tức là Đức Thế Tôn. Cho nên Đức Thế Tôn tuy ngài đã thì hiện nhập Niết Bàn, nhưng mà thần thông và công đức của ngài vẫn vì chúng sinh, vì các đệ tử của mình mà thể hiện. Cho nên đại chúng làm lễ trà tì khi mà tôn giả Ma Ca Diếp chưa về tới, nhất định lửa không cháy. Chúng ta thấy đổ bao nhiêu dầu thơm vào, bao nhiêu người châm lửa, nhưng lửa đều không cháy. Phải đợi tôn giả Ma Ca Diếp đúng ngày thứ 7 đi về tới nơi. Chúng ta thấy có một cái sự kiện để ghi chép ở trong lịch sử Phật giáo của chúng ta. Những người bình thường khác thì họ sẽ cho rằng đây là mê tín dị đoan. Nhưng mà với một hành giả tu tập như chúng ta, và đặc biệt là đối với Đức Phật Thích Ca, là một bậc có thể nói là gì? Phúc tuệ lưỡng toàn, đầy đủ 6 pháp thần thông tự tại ở thế gian. Cho nên cái chuyện mà ngài nhập Niết Bàn rồi, nhưng mà 7 ngày sau khi đệ tử ngài về, ngài thì hiện này, tự nhiên một cái chân duỗi ra dò khỏi ban ngoài quan tài để cho tôn giả Ma Ca Diếp nhìn thấy, đến lễ dưới chân ngài. Sau khi tôn giả Ma Ca Diếp đỉnh lễ Đức Phật xong, thì cái chân của Đức Phật này lại rụt vào ở trong quan tài như cũ. Bây giờ tôn giả Ma Ca Diếp đi nhiễu theo nghi thức mấy vòng xong, và chính ngài châm lửa đi để đốt, để hỏa thiêu nhục thân của Đức Phật, khi đó lửa mới cháy. Và sau khi làm lễ trà tì Đức Phật xong, tôn giả Ma Ca Diếp nhớ lại trên cái đường về từ nơi mình hoằng pháp đến thành Câu Di La, nơi rừng Sa La Song Thọ, để kịp làm lễ trà tì Đức Phật. Ngài có ghé qua một cái ngôi chùa để xin một chút nước, khát nước quá mà, vào đó ghé qua để xin một chút nước để uống. Thì ngài vừa vào tới nơi thì thấy một nhóm tỷ phiêu ấy, còn trẻ, cười đùa rất là vui sướng với nhau. Và trong cái nhóm tỷ phiêu trẻ đó có một vị thốt lên rằng thật là may quá, ông Sa Môn Cù Đàm ông đã viên tịch rồi, từ nay trở đi không còn ai để la mắng chúng ta nữa, không còn ai để trách cứ chúng ta nữa, không còn ai để cử tội chúng ta nữa. Từ nay trở đi chúng ta được tự do rồi. Chúng ta muốn ăn thì ăn, muốn ngủ thì ngủ, muốn nhận là cúng dường gì thì cũng phải nhận, vân vân. Vì nghe thấy một nhóm tỳ kheo trẻ nói với nhau khi Đức Phật vừa mới nhập diệt như vậy, cho nên tôn giả Ma Ca Diếp thì sau khi lo lễ trà tì kim thân Đức Phật xong, phân chia xá lợi xong, ngài liền hội họp cùng với 500 vị A-la-hán. Lúc đầu là chỉ có 499 người thôi. Tôn giả A Nan lúc đó chưa chứng thánh quả La Hán. Đấy, nhưng mà qua một đêm hôm sau, Tôn giả A Nan thì cũng chứng quả La Hán nữa, cho nên pháp hội kế tập đấy gọi là 500 vị A La Hán. Đấy. Cho nên chúng ta thấy lần kế tập đầu tiên cũng chỉ là trùng tuyên lại. Đấy, cho nên chúng tôi mới nói là chúng ta cũng không nên cãi nhau về lịch sử là Tôn Bồ Tát Vô Trước Thế Thân và Sư Tử Giác là ba anh em ruột hay là ba anh em là con chú con bác là như thế. Vì thời đó ở bên Ấn Độ họ chưa được ghi chép thành sử sách. Mà chúng ta phải thấy gì? 100 năm sau đi Đức Phật nhập Niết Bàn, Tam Tạng Kinh Điển mới được ghi khắc vào lá bối. 300 năm sau, hơn 300 năm sau mới được ghi vào lá đồng. Tức là cái ngôn ngữ chữ viết của Ấn Độ này, cũng rất là hạn chế. So với Trung Quốc thì lúc đó họ đã viết bằng gì? Bằng giấy gió rồi. Thời Khổng Tử, tức là tương đương với Đức Phật, cách ít hơn Đức Phật khoảng mấy chục năm, 20-30 năm thôi. Họ đã có, ở Trung Quốc họ đã, lúc đó họ đã viết bằng gì? Bằng giấy rồi. Viết bằng thẻ tre. Đầu tiên chữ viết của Trung Quốc lúc đầu là viết bằng gì? Mai rùa. Viết bằng mai rùa. Mai rùa rất cứng, để khắc lên chữ lên trên đó. Sau đó là gì? Đến giai đoạn thứ hai là khắc bằng gì? Khắc lên thẻ tre. Giai đoạn thứ ba là họ gì? Khắc lên giấy gió. Cho nên ở đây chúng ta thấy là về cái lịch sử, anh em con chú con bác hay con ruột thì thôi chúng ta cũng không nặng nề cái đó. Chúng ta chỉ biết rằng ngài Vô Trước khi sinh ra, sau này lớn lên thì ngài cũng xuất gia với Phật giáo, nhưng ngài là tu theo Phật giáo tiểu thừa. Anh là Vô Trước thì tu theo Phật giáo đại thừa, còn em thì tu theo Phật giáo tiểu thừa. Trong kinh sách ở đây nói rằng Vô Trước và Sư Tử Giác. Sư Tử Giác trước đây khi mới xuất gia cũng theo tiểu thừa, nhưng sau này được anh là Vô Trước hóa độ cho nên quay về đại thừa sớm hơn và trước cả Vô Trước. Còn Vô Trước thì sau này ngài Thế Thân phải dùng rất nhiều phương tiện giả ốm, như thỉnh thoảng chúng tôi giảng cũng hay kể câu chuyện đó. Thì khi đó ngài Thế Thân mới chính thức là đi theo Phật giáo đại thừa. Còn trước đây theo Phật giáo tiểu thừa, ngài có soạn đó gì 500 bộ luận để bài xích Phật giáo đại thừa của chúng ta, nói là Phật giáo đại thừa là gì? Bảng môn tà đạo, là bà la môn hóa Phật giáo, là Phật giáo chỉ thiên về ngôn ngữ văn tự chứ không có gì thực tu thực chứng vân vân đó. Và sau này khi nhân duyên đến đó, nhân duyên đến đó này, đó là chính được là anh trai cả của mình là ngài Vô Trước, ngài điểm hóa cho. Vì ngài Vô Trước trước đây ngài cũng là một vị luận sư nổi tiếng ở Ấn Độ, ngài Sư Tử Giác cũng vậy và Thế Thân cũng vậy, cả ba anh em đều là những vị luận sư, đại luận sư rất nổi tiếng của Phật giáo Ấn Độ lúc bấy giờ. Nhưng Vô Trước và Sư Tử Giác thì theo Phật giáo đại thừa, còn Thế Thân thì theo Phật giáo tiểu thừa. Cho nên Thế Thân soạn là 500 bộ luận để bài xích Phật giáo đại thừa. Còn bên này ngài Thế Thân, tức anh cả, sau một thời gian du hóa Hoằng Pháp, ngài thấy rằng gì? Giáo lý của Đức Phật không chỉ có đàm luận suông mà phải thực tập thiền định. Cho nên ngài đi vào trong rừng sâu, trải qua 12 năm tu tập thiền định. Đó là ngài Vô Trước ạ. 12 năm ẩn cư ở trong rừng sâu núi thẳm để chuyên tu thiền định. Và trong lúc nhập định á, ngài xuất thần lên cõi trời Đâu Xuất và được gặp Bồ Tát Di Lặc ở trên nội viện cung trời Đâu Xuất. Và Bồ Tát Di Lặc đã gì? Đã giảng cho ngài Vô Trước nghe, và sau khi xuất định, ngài xuống nhân gian này, ngài về trở lại nhân gian này, tức ngài Vô Trước trở lại nhân gian này và ngài viết những cái lời Bồ Tát Di Lặc dạy ngài trên cung trời Đâu Xuất đó, thành 5 bộ luận. trong giai đoạn 12 năm ẩn cư ở trong rừng, thường thâm nhập thiền định xuất thần để lên nội viện cung trời đấu xuất, nghe Đức Bồ Tát Di Lặc thuyết về năm bộ luận này cho các vị Bồ Tát và Thánh Tăng chư thiên ở trên cõi trời đấu xuất và các cõi trời dục giới, sắc giới, vô sắc giới tới nghe ở trên đó. Thì ngài về nhân gian, khi mà xả thiền xuất định quay trở lại nhân gian thì ngài đem ghi chép lại, đó chính là gì, ghi chép thành năm bộ luận này. Và chính giờ nhờ cái bộ luận Du Già Sư Địa Luận mà ngài vô trước độ được cho em mình là ngài Thế Thân. Chúng tôi trước đây cũng nói đấy, mình đang phải giả ốm để bảo với sư tử gác gọi anh đến là anh, tức là so với sư tử gác thì Thế Thân là anh, cho nên gọi anh đến để cha ta muốn gặp gì anh của con lần cuối. Và sư tử gác đến gặp Thế Thân và bạch với Thế Thân. Thế Thân nghĩ là thôi, nghĩa tử là nghĩa trận, mặc dù anh mình tu theo pháp môn đại thừa mà mình cho rằng đó là gì, là bà la môn hóa Phật giáo, không phải là Phật giáo chân chính, thì thôi dù sao cũng là anh ruột của mình, cho nên thôi đến thăm thầy một tí. Cho nên đến thăm ngài Thế Thân, đến thăm anh mình là vô trước. Đến đó thì ngài Thế Thân nói rằng là mình trước khi chết muốn nghe lại cái bộ luận của mình vừa viết xong, nhưng mà chưa duyệt lại, cho nên em có thể vì anh đọc lại cho anh nghe được không. Thì ngài Thế Thân lúc đó đồng ý và đọc lại cái bộ luận Du Già Sư Địa Luận mà ngài Thế Thân viết lại đó. Sau khi đọc cho nghe thì vừa đọc hết bộ luận này cũng là lúc mà ngài Thế Thân bừng ngộ tỉnh giác, như người ngủ ở chiêm bao được tỉnh lại, như người say được người khác cho uống thuốc để giải say vậy, như đêm tối được ánh sáng bật lên vậy. Tâm của ngài Thế Thân tự nhiên là bừng sáng, mình gọi là giác ngộ. Và sau khi được anh ngài hóa độ cho thì ngài vô trước ân hận và quỳ xuống trước anh mình và nói là xin lấy cái chết để tạ tội. Trước đây đấy, suốt ngày đi giảng bài xích bán phá Phật giáo đại thừa, cho rằng là bà la môn hóa Phật giáo, cho rằng đây không phải là lời Phật dạy, vân vân. Cho nên tự mình soạn ra 500 bộ luận để công kích, để bài xích Phật giáo đại thừa. Và cũng chính miệng em là mấy chục năm trời đi bài xích Phật giáo đại thừa, nay hiểu ra rồi, chỉ có lấy cái chết thì mới có thể tạ tội được phần nào thôi. Cho nên là định là cắt lưỡi để tạ tội, để lấy cái chết để tạ tội. Thì anh là vô trước nói rằng em mà làm như vậy thì em lại càng đọa vào trong A Tỳ địa ngục, chịu cái tội đau khổ hơn. Như lời Đức Phật dạy, đoạt mạng sống của mình đó cũng là một cái đại trọng tội. Cho nên Bồ Tát vô trước, tức là anh cả khuyên em mình là Thế Thân là trước em này, em dùng miệng lưỡi, dùng giấy bút để bài xích cho Phật giáo đại thừa, nay em cũng có thể lấy miệng lưỡi, lấy giấy bút để sám hối tội lỗi của em. Nghe anh nói như vậy thì ngài Thế Thân chợt nhận ra và rất là ăn năn sám hối và hoan hỷ, không cắt lưỡi và không tự vẫn nữa. Và từ đó trở đi, ngài cho đến cuối đời ngài soạn ra 500 bộ luận đại thừa để xiển dương Phật giáo đại thừa và sám hối cái tội báng pháp trước đây. Chính vì ngài trước đây soạn 500 bộ luận để bài xích Phật giáo đại thừa, sau lại giác ngộ, được anh mình giác ngộ cho hiểu được cái sự thâm sâu vi diệu ở trong Phật giáo đại thừa, ngôn hành đồng nhất, chứ không phải là chỉ có ngôn mà không có hành, chỉ có hành mà không có chứng như trước đây ngài suy nghĩ, Nói là Phật giáo Đại Thừa thì là chỉ như là một phường chèo hát hay với nhau mà thôi. Thế làm gì có chuyện ngôn hành đồng nhất ở trong đó. Làm gì có chuyện hành chứng đi với nhau ở trong đó, vân vân. Cho nên soạn là 500 bộ luận để bài xích. Nay giác ngộ rồi thì lại soạn là 500 bộ luận là Đại Thừa để gì? Để sám hối cái tội chướng trước đây. Cho nên cuộc đời của Ngài này gọi là Thiên Luận Sư lại như thế. Thiên tức là gì? Là nghìn. Thiên là nghìn, là một nghìn. Luận Sư tức là gì? Một vị luận sư gì? Có 1.000 bộ luận. Một vị sư có 1.000 bộ luận. Gọi là Thiên Luận Sư. Cái vị sư có 1.000 bộ luận. Chúng ta thấy khủng khiếp không? Ở trên đời này chúng ta thấy viết được một vài bộ sách, một vài tác phẩm có giá trị cho đời, đó là khủng khiếp rồi. Cho nên Ngài Thế Thân Bồ Tát, còn gọi là Ngài Thiên Thân Bồ Tát là như thế. Các bộ luận sau này của Ngài, tức là bộ luận 500 bộ luận về luận Đại Thừa sau này á, thì có các bộ quan trọng như sau. Thì là một là gì? Là chú giải về Trung Biên Phân Biệt Luận. Tức là gì? Chú giải về bộ luận của anh của mình á, là Ngài Vô Trước đó. Từ cái bộ Trung Biên Phân Biệt Luận đó, thì đây Ngài chú giải về Trung Biên Phân Biệt Luận. Tức là chú thích và giảng giải. Đó gọi là chú giải. Chú tức là chú thích. Giảng tức là gì? Giảng giải. Gọi là chú giải ở đây tức là vừa chú thích vừa giảng giải, gọi là chú giải về bộ luận Trung Biên Phân Biệt của anh trai mình, là Ngài Bồ Tát Vô Trước, được nghe từ kim khẩu của Đức Phật thuyết ở trên nội viện cung trời Đông Xuất. Bộ luận thứ hai gọi là Duy Thức Nhị Thập Tụng và Chú Giải. Bộ luận Duy Thức Nhị Thập Tụng và Chú Giải, tức là chú giải về bộ luận Duy Thức gồm có 27 tụng, nhị thập tụng tức là 27 tụng. Bộ thứ ba là bộ Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn Luận. Ngày xưa chúng tôi phải học thuộc cái này đấy. Chúng tôi học trung cấp, ngày xưa học thuộc lòng về Bách Pháp Minh Môn Luận, và học thuộc đấy là Duy Thức Tam Thập Tụng. Các vị thấy chúng tôi thế này thôi, ngày xưa đi học chịu khó lắm. Duy Thức Tam Thập Tụng ấy, tức là 37 tụng ở trong Duy Thức ấy, thuộc lào lào, viết cả chữ Hán, thuộc cả gì, bài kinh, 30 bài tụng đó, vừa viết chữ Hán vừa thuộc chữ thuộc nghĩa trong đó, tức là học thuộc lòng, kể cả Bách Pháp Minh Môn Luận. Ngày xưa là cố Hòa Thượng Viện Chủ Chùa Hương, Thượng Viên Hạ Thành, cụ tổ chúng tôi ấy, cụ giảng là cụ bắt Tăng Ni Sinh là phải học thuộc lòng cái môn Bách Pháp Minh Môn Luận. Cho nên là gần như cũng thuộc lòng. Bây giờ mấy chục năm rồi không đọc lại, nó quên. Ví dụ như là xúc thắc ý thọ tưởng tư dục thắng giải niệm định tuệ, vân vân, lại cứ thế. Những cái đó giải thích ra nó như thế nào nữa, vân vân. Rồi bộ nữa là bộ gì? Bộ Tam Tự Tính. Bộ nữa là bộ gì? Phật Tính Luận. Có 6 bộ luận rất quan trọng này. Thì thường thấy nhắc đến rất là nhiều ở trong 500 bộ luận Đại Thừa của Ngài Bồ Tát Thế Thân. Sau này khi công hạnh viên mãn, Ngài Thế Thân, Ngài thị tịch vào năm 396 Tây Lịch, tức là năm 940 Phật Lịch, Ngài hưởng thọ 80 tuổi. Cũng có thuyết cho rằng Ngài thì tịch tại xứ Nepal thuộc Bắc Ấn Độ bây giờ, và cũng có thuyết nói là Ngài thì tịch tại Ajuda. Thế thì thì tịch ở Nepal hay ở Ajuda thì cái này chúng ta cũng không nặng nề lắm. Và bây giờ chúng ta chính thức học vào gì? Vào giải thích cái bộ luận này. Bộ luận này có tên là gì? Vãng Sinh Tịnh Độ Luận Giảng Yếu. Chúng tôi lần trước thì giảng về cái bộ là Vãng Sinh Luận, nhưng mà bây giờ thì sẽ giảng bộ cái về cái bộ Vãng Sinh Tịnh Độ Luận Giảng Yếu, tức là cái bộ, cái phần Vãng Sinh Luận là của ngài Bồ Tát Thế Thân, còn ngài Giảng Yếu tức là phần của ngài Thái Hư Đại Sư, một vị thầy rất là nổi tiếng ở Phật giáo cận đại Trung Hoa. Ngài Thái Hư Đại Sư là cùng vào thời của ngài Ấn Quang Đại Sư ở bên Trung Quốc. Ngài Thái Hư Đại Sư rất là giỏi, rất là giỏi. Ngài đặc biệt là những cái tác phẩm của ngài để lại, những cái lời văn của ngài rất là sắc sảo và rất là hùng biện, và rất là cũng rất là thiết thực. Cho nên là chúng tôi lần này sẽ nương một cái bộ là Vãng Sinh Tịnh Độ Luận Giảng Yếu để giải thích cho chúng ta dễ hiểu hơn. Về phần giải thích đề kinh, lúc nãy là giải thích về tiểu sử của tác giả, đó là ngài Thế Thân Bồ Tát. Bây giờ là về phần giải thích về đề luận. Ở đây nói là Vãng Sinh Tịnh Độ Luận Giảng Yếu mà. Thì giải thích về đề của bộ, nhan đề bộ luận này. Bộ luận này á, nguyên bản của nó được gọi là Tịnh Độ Luận. Là gì, là cái bộ luận này gọi là Vô Lượng Thọ Ưu Bà Đề Xá Nguyện Sinh Kệ. Đấy, ở trong tiếng Phạn á, nguyên cái bộ luận này ở trong bản tiếng Phạn gọi là Vô Lượng Thọ Kinh Ưu Bà Đề Xá Nguyện Sinh Kệ. Đấy, sang tiếng Trung Quốc thì được dịch từ tiếng Phạn sang tiếng Trung Quốc, đó gọi là Vãng Sinh Luận, phải dịch là Vãng Sinh Luận. Luận đây thì người ta giải thích là ngài Thái Hư Đại Sư giải thích là luận có hai loại, một là tôn kính luận, hai là thích kinh luận. Tôn kính luận là chư tổ dựa vào ý kinh để soạn tập, để mà chú giảng hay là chú giải hay là giảng giải vân vân đó, chú thích giảng giải vân vân đó, thì đó gọi là tôn kinh luận. Thứ hai gọi là gì, là thích kinh luận. Thích kinh luận ở đây có nghĩa là chư tổ các ngài y cứ vào văn kinh để giải thích thành luận, đó gọi là thích kinh luận, tức là giải thích những lời dạy ở trong văn kinh, gọi là thích kinh luận, để giải thích văn kinh mà Đức Phật đã dạy đó, vân vân. Bộ luận Vãng Sinh Tịnh Độ này là tôn kinh luận, do đó luận cũng chính là gì, là đề kinh. Đó, chúng ta thấy bộ luận Vãng Sinh này là được xếp vào gì, là tôn kinh luận. Kinh Vô Lượng Thọ là một trong ba bộ kinh cốt yếu của Tịnh Độ Tông, đó chính là kinh A Di Đà, kinh Quán Vô Lượng Thọ và kinh Vô Lượng Thọ. Kinh Vô Lượng Thọ là nói tắt, gọi đầy đủ đây như chúng ta thường đọc là gì? Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh. Đó, rất nhiều chữ đúng không? Phật Thuyết Vô Lượng Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh, 3, 6, 9, 12, 13, 14, 15 chữ đúng không? Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh, 15 chữ. Đấy, cho nên cái từ Kinh Vô Lượng Thọ là gọi tắt thôi, còn gọi đầy đủ là phải gì? Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh. Dài như thế. Bộ luận này dựa vào Kinh Vô Lượng Thọ lập nghĩa, cho nên được gọi là gì, là Vô Lượng Thọ Kinh Luận. Cái bộ luận Vãng Sinh này ngài Thế Thân nương vào kinh Vô Lượng Thọ để lập nghĩa, tức là để mượn kinh Vô Lượng Thọ để gì? Để viết ra bộ luận này, khiến cho mọi người nghe học được hiểu dễ dàng hơn, dễ nhớ hơn, phải dễ hiểu hơn, dễ thuộc hơn, vân vân. Cho nên là cả một bộ kinh Vô Lượng Thọ Đức Phật thuyết dài như thế, thì không phải ai cũng có thời gian để học, để đọc, để nghiên cứu, để thuộc. Cho nên ngài nương vào kinh Vô Lượng Thọ và rút ra những cái phần tinh túy, những phần cốt yếu, những phần quan trọng nhất ở trong bộ kinh Vô Lượng Thọ ấy, để giải thích, cô đọng lại cho mọi người dễ học, dễ đọc, dễ thuộc và dễ hiểu để thực hành theo. Cho nên mới gọi là gì? Là bộ luận này dựa vào kinh Vô Lượng Thọ mà lập nghĩa. Cho nên bộ luận này còn có tên là Vô Lượng Thọ Kinh Luận là như thế. Để cũng nói thêm để chúng ta biết được. Giảng cái này thì thực sự với các vị nó hơi cao một chút. Cho nên những Phật tử mới nghe thì cũng hơi khó đấy. Nhưng mà các sư và những Phật tử tu lâu rồi, nghe giảng nhiều rồi thì nghe rất là thích. Thì sao? Vì nó logic và nó khoa học hơn, nó chuyên sâu hơn. Còn như thầy giảng kinh Địa Tạng là giảng cho những Phật tử sơ cơ, hoặc những Phật tử mới vào đạo, và kể cả những Phật tử mà học Phật lâu rồi nghe thì chịu khó nghe thì vẫn thu hoạch được rất nhiều những tính triết lý Phật giáo ở trong đó, những lý luận thực tiễn trong cuộc sống thế gian cũng như pháp số thế gian trong đó cũng rất có nhiều. Nhưng còn ở đây là giảng về bộ luận này là giảng cho những Phật tử chuyên sâu hơn, tăng ni có kiến thức cơ bản về Phật học. Phật tử chúng ta cũng vậy, nghe mới hiểu. Không có những người mới nghe thì và tại sao thầy giảng hôm nay nghe khô thế? Giảng hôm nay thì không kể chuyện nhiều như giảng kinh Địa Tạng hay là giảng niệm Phật thập yếu vân vân. Ở đây thì giảng theo cái bộ này thì không thể giảng cái kiểu như thế được. Cho nên các Phật tử mới nghe nếu mà chưa hiểu được thì cũng đừng có vội chán. Nghe đi nghe lại nhiều lần thì sẽ hiểu thôi. Vô Lượng Thọ là là hồng danh của Đức Phật, tức là chỉ có tên gọi của Đức Phật. Ở đây đây giải thích gì là Vô Lượng Thọ Kinh Luận đó. Thì giải thích cái từ Vô Lượng Thọ có nghĩa là chỉ cho gì? Vô Lượng Thọ đây là chỉ cho được hồng danh, tức là tên gọi của một vị Phật. Mà vị Phật ở đây chính là gì? Đức Phật được viết bằng tiếng Phạn là gì? Amitabha. Chúng ta dịch là gì? Là A Di Đà Phật. Và sau này Hòa Thượng Chủ tịch, Cố Chủ tịch Thích Chí Tịnh ngày dịch là A Di Đà Phật. Chữ A Di Đà có nghĩa là gì? Là Vô Lượng Thọ, là Vô Lượng Quang, là Vô Lượng Giác, vân vân. Vô Lượng Thọ là chỉ cho gì? Là tuổi thọ vô lượng. Vô Lượng Quang là chỉ cho gì? Là quang minh vô lượng. Vô Lượng Giác là chỉ cho gì? Sự giác ngộ vô lượng. Vô Lượng Công Đức là chỉ cho gì? Công đức vô lượng. Và như trong kinh Vô Lượng Thọ nói từ A Di Đà có gì? Có 13 nghĩa: Vô Lượng Thọ, Vô Lượng Quang, Vô Lượng Công Đức, Siêu Nhật Nguyệt Quang, Vô Đối Quang, Bất Ngại Quang, Bất Đoạn Quang, Siêu Nhật Nguyệt Quang, vân vân. Đấy, chúng ta thấy. Đấy là gì? Nói sơ cũng có 13 nghĩa như thế thôi. Còn diễn nghĩa ra thì vô lượng, vô biên nghĩa. Không thể diễn tả hết được cái từ Amitabha này, tức là từ A Di Đà Phật này. Ở đấy là giảng về gì? Giảng về cái từ Vô Lượng Thọ, Vô Lượng Quang. Được dịch từ cái từ gì? A Di Đà Phật vậy. Mà từ A Di Đà Phật chúng ta hay A Di Đà Phật chúng ta là dịch từ gì? Từ Amitabha vậy, hay là Amitabha vậy. Chữ vô, tức là chữ ở trong Vô Lượng Thọ, Vô Lượng Quang đó. Chữ vô ở trong Phật giáo có nghĩa là không. Chữ lượng có nghĩa là gì? Là chỉ cho số lượng. Vô lượng tức là gì? Là không thể đếm được số lượng, gọi là vô lượng. Vô Lượng Thọ tức là tuổi thọ thì vô lượng vô biên, không thể tính đếm hết được. chúng ta thế giới này thì 100 năm chúc nhau là cùng chỉ bao nhiêu, mấy người thọ đến 100 năm đâu các quý vị. À, còn thế giới Tây Phương Cực Lạc, tuổi thọ của Đức Phật A Di Đà là gì? Là thọ vô lượng vô biên, không thể tính đếm bằng năm tháng ngày giờ tuổi tác được, cho nên mới gọi là vô lượng thọ là như vậy. Vô lượng quang là thế nào? Tức là nói gì? Nói về quang minh công đức trí tuệ của Ngài, vô lượng vô biên chẳng thể tính đếm hết được, sáng hơn cả mặt trời, sáng hơn cả mặt trăng, như trong kinh Vô Lượng Thọ gọi là siêu nhật nguyệt quang Phật là như thế. Đó. Bất ngại quang Phật, tức là đối trước tường vách đều không có ngăn ngại gì cả. Ánh sáng mặt trời, mặt trăng thì bị bức tường hay bị đám mây gì vân vân để che khuất. Còn quang minh của Đức Phật A Di Đà thì không có một vật gì có thể ngăn che được, cho nên mới gọi là gì? Là vô ngại quang Phật. Trong tất cả các ánh sáng ở khắp 10 phương thế giới không có ánh sáng nào sáng hơn gì quang minh của Đức Phật, cho nên mới gọi là vô đối quang Phật. Tổ đang giải thích về chữ vô có nghĩa là không. Chứ không ở đây có 4 nghĩa. Đó. Không gian là vô lượng, thời gian là vô lượng, trọng lượng và số lượng đều không thể tính đếm hết vậy. Không gian vô lượng đó là gì? Là chỉ cho cái thể tích trong không gian, những vật có nhiều, có chiều dài, chiều rộng, chiều cao, vô cùng vô tận, không bờ không bến. Đó gọi là gì? Gọi là không gian vô lượng vậy. Còn thời gian là gì? Thời gian là được tính bằng gì? Bằng sát na. Sát na là gì? Là bé nhất trong cách tính ở trong kinh Phật chúng ta thường hay nói tới là từng sát na, tức là nó là rất ngắn. Một sát na có gì? Có trên 800 lần sinh diệt, có nơi nói là 900 lần sinh diệt. Tức là sinh ra rồi mất đi là một, sinh ra mất đi là hai. Một sát na có gì? Có đến 800 lần sinh diệt như vậy mới là một sát na. Một sát na thì là rất là ngắn. Một cái khảy móng tay cả tách như cái này đã trải qua gì 800 sát na rồi, 800 đến 900 sát na, tùy theo chúng ta búng khảy cái móng tay tách một cái chậm thì là 900 sát na sinh diệt, 900 sát na hoặc là 1000 sát na. Tùy theo chúng ta búng chậm, nhưng mà đây trong kinh Phật lấy tay của một lực sĩ, tức một người lực sĩ, một người rất là khỏe, một người khỏe thì họ búng tay thì rất là nhanh, tách một cái. Cho nên là trong bài kệ chúng ta có câu là bài cúng vong á, trong khoa cúng vong có cái câu là cái gì đàn chỉ khoảnh khắc, cái đàn chỉ sát na gian, tức là chỉ trong một khoảng thời gian, chỉ khoảng khảy móng tay cả tách này thôi, từ cõi Sa Bà chúng ta đã được Đức Phật A Di Đà tiếp rước đoán về vãng sinh về cõi Tây Phương Cực Lạc rồi. Nếu chúng ta thì tu tập đầy đủ giới định tuệ, đầy đủ tín nguyện hạnh và chỉ danh, thì chỉ trong khoảng sát là rất ngắn như vậy thôi, ngắn hơn cả khảy móng tay cả tách thế này, chúng ta đã từ cõi Sa Bà đau khổ được vãng sinh với Tây Phương Cực Lạc thế giới rồi. Đấy. Đây là chỉ có gì? Có cái sự thù thắng vi diệu, thần thông công đức vô lượng vô biên bất khả tư nghị của chư Phật Bồ Tát mới có thể làm được như vậy. Còn hàng phàm phu chúng ta thì vậy như là có mắt như mù, có tai như điếc. Đấy. Đấy gọi là thời gian vô lượng thì chúng ta thấy trong Phật giáo thì chỉ cho từng sát na. Ở ngoài đời thì gọi là giây. Từng giây là gì? Là ngắn. Từng giây xong đến từng phút. Phút đến giờ, giờ đến ngày, ngày đến tháng, tháng đến năm. À, đúng không? Ở ngoài xã hội thì giây, phút, giờ, ngày, tháng và năm. Thì tăng dần như thế. 60 giây là một phút. 60 phút là một giờ. Đúng không? Và 12 giờ là ngày, 12 giờ là một đêm, 24 tiếng đồng hồ là gì? Là một ngày đêm. À, 365, 30 ngày là một tháng. À, tháng thiếu thì có thể là gì? 39 tháng thừa thì, tháng thiếu thì 29 ngày. À, nên dương lịch thì có tháng thừa là 31 ngày. Nhưng còn âm lịch chúng ta thì có tháng thiếu, nhưng cũng có gì? Có tháng dư. Tháng dư và tháng nhuận đó các quý vị. Tức là nhuận 2 tháng 4, nhuận 2 tháng 5, nhuận 2 tháng 7, vân vân gì đó. Đó. Nhưng nhiều tháng thiếu gom lại thành gì? Sau này nó sẽ thành mấy năm sau mới có, khi đủ nó thành 29, 30 ngày nó có một tháng gọi là có tháng nhuận trong năm là như thế. Đó. Cho nên chúng ta thấy 30 ngày hoặc 29 ngày là một tháng. 12 tháng là một năm. À, đúng không? 12 tháng là một năm. Đó. Chúng ta thấy đấy gọi là thời gian ở thế gian của chúng ta gì? Có hạn lượng. Còn thời gian ở Tây phương cực lạc thế giới thì là không có hạn lượng. Cho nên trong kinh Vô Lượng Thọ nói là Tây phương thế giới không có thời gian 5 tháng ngày giờ ngày đêm như ở thế gian chúng ta. Mà thế gian ở nơi đó thì muốn nó trời sáng thì quang minh trên hư không hay là trên gì lâu đài điện các chúng ta tự nhiên là gì? Là chiếu sáng, hoặc là quang minh trên thân thể chúng ta thì cũng tự nhiên là chiếu sáng, vân vân. Cho nên muốn nghỉ thì liền là nghỉ ngơi, như là trời tối thì nghỉ ngơi tùy theo vị đấy thôi, cảm nhận đấy thôi. Còn khi thức dậy muốn học muốn tu thì tự nhiên gì quang minh nơi thân thể hoặc nơi thế giới ấy tự nhiên thấy thì sáng trưng rực rỡ. Đó là thời gian, cho nên không có năm tháng ngày giờ giây phút ngày đêm là như thế. Ở thế gian nó còn có gì trọng lượng, trọng lượng tức là chỉ cho sức nặng, đơn vị lượng cân ký tấn tạ tấn vân vân. Còn số lượng là tính cho gì? Tính cho số đếm từ 1 đến a tăng kỷ số. A tăng kỷ số ở đây là chỉ ở trong kinh Phật. Còn chúng ta đếm thì gì? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 đến 100 đến 1000. À, 1000 đến gì? Đến triệu đến tỷ, vân vân đó. Đúng không? Vân vân, đó. Đây là tỷ ra số đếm. Ở đây gọi là gì? Gọi là không gian vô lượng. Thời gian vô lượng, trọng lượng gì cũng vô lượng, mà số lượng cũng vô lượng. Còn thế gian chúng ta thì đều có lượng, còn Tây phương cực lạc là vô lượng. Đây là giải thích về gì? Chữ vô và chữ lượng thọ, giải thích về ba chữ vô lượng thọ. À, chữ thọ có nghĩa là sống lâu, mà vô lượng thọ tức là sống hoài không chết. Cho nên các vị nào nếu mà gì, muốn không phải chứng kiến và không phải chịu cái cảnh gì sinh già bệnh chết, cứ tin sâu nguyện thiết một lòng trì niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà để cầu nguyện vãng sinh Tây phương cực lạc thế giới. Khi được vãng sinh rồi thì tự nhiên là gì, là được tuổi thọ vô lượng giống như tuổi thọ Đức Phật thôi. Đó. Giải thích về chữ kinh, vô lượng thọ kinh, giải thích chữ kinh. Chữ kinh là gì? Phàm những lời Phật nói ra hoặc đệ tử của Phật nói ra mà được Đức Phật ấn chứng thì đều gọi là kinh. Chúng ta nhớ nhé, từ kim khẩu Đức Phật nói ra hoặc các đệ tử Đức Phật nói ra được Đức Phật ấn chứng thì đều gọi là kinh. Về kinh Pháp Hoa, kinh A Di Đà, kinh Niết Bàn, kinh Hoa Nghiêm, kinh Bi Hoa, kinh Bát Nhã vân vân, đó gọi là kinh. Chữ kinh còn gọi là khế kinh, tức là trên khế hợp với lý Phật, dưới khế hợp với căn cơ của chúng sinh. Chữ kinh ở trong nhà Phật chúng ta gọi là khế kinh. Khế có nghĩa là khế hợp với bản ý của Phật. À, khế còn gì? Còn gọi là phù hợp với căn cơ của chúng sinh. Thượng căn, trung căn và hạ căn, thời chính pháp, tượng pháp và mạt pháp đều có thể gì? Nương vào những lời dạy của Đức Phật để mà tu tập cầu giác ngộ giải thoát vậy. Cho nên chữ kinh gọi là trên thì chữ kinh ở đây gọi là khế kinh. Khế kinh là trên thì phù hợp với lý Phật, dưới thì gọi là phù hợp với căn cơ của chúng sinh, gọi là khế kinh. Các vị Bồ Tát y theo tôn yếu mà sáng tác hoặc chú thích á, hoặc là chú thích á, theo kinh, đó gọi là luận, tức là nương vào kinh thì chú thích thì gọi là luận. Cho nên cái bộ Vãng Sinh Luận này được Bồ Tát Thế Thân nương vào kinh Vô Lượng Thọ mà chú thích, cho nên được gọi là gì? Gọi là Vô Lượng Thọ Kinh Ưu Bà Đề Xá Nguyện Sinh Kệ. Lúc Đức Phật còn tại thế, hàng ngày Ngài thường sinh hoạt với các đệ tử, quy định ra những điều luật cho đệ tử thực hành, nó gọi là luật. Đó. Tức là đang nói về ba tạng. Kinh là gì? Là chỉ cho những lời từ kim khẩu Đức Phật dạy, hoặc các đệ tử nói ra được Đức Phật ấn chứng, gọi là kinh. Luật là gì? Là khi sống với các đệ tử, những phát sinh ở trong cuộc sống, các đệ tử có cái sự tránh sự hoặc là có sự sống vi phạm giới luật không thanh tịnh, không làm tròn vẹn cái hành nguyện và bổn phận của người xuất gia, như là cãi nhau, như là ăn phi thời, như là tham sân si vân vân chẳng hạn, tài sắc danh thực rì chẳng hạn vân vân, tham những cái đó, cho nên Đức Phật để chế định ra giới luật để cho các đệ tử phải lấy cái khuôn phép đó để rèn luyện thân tâm mình, để tu tập làm sao cho ngày một tốt lên, đó gọi là luật. Như ở trong thế gian chúng ta thường hay nói nước không luật, nước gì, nước tàn, nhà không luật thì gì? Nhà tan. Đất nước đó, quốc gia mà không có pháp luật đó, thì quốc gia đó gì? Sẽ tàn lụi vậy. Nhà mà không có quy củ nề nếp đó, gia quy đó, thì nhà đó gì? Sẽ tan nát vậy. Cho nên mới nói là nước không luật là nước tàn, nhà không luật đó, thì nhà tan đó, là như thế. Thế cho nên ở đây mới nói là luật là do Đức Phật chế định ra khi sống bên cạnh các đệ tử của mình. Thấy những điều phi pháp phi luật, các đệ tử sống như thế thì càng ngày càng gì, càng phiền não, càng khổ đau. Mà xuất gia là mục đích là gì? Cầu thoát ly sinh tử, cầu tự do tự tại để hết sạch khổ đau. Mà để cho đệ tử bị tham sân si dục vọng lôi cuốn thì càng ngày càng đau khổ, cho nên Đức Phật không chấp nhận. Vì vậy Ngài mới chế định ra gì, những điều luật. Ví dụ như là mới xuất gia thì có gì, có 10 giới sa di, sau đó thì mấy năm học và tu lên cao nữa thì 250 giới của tỷ khiêu, và 348 giới của tỷ khiêu ni, và 10 giới trọng, 48 giới của gì, của Bồ Tát xuất gia. Còn tại gia thì có gì, tam quy, có ngũ giới, có thập thiện, và có 6 giới trọng và 28 giới khinh của Bồ Tát tại gia, vân vân. Đó. Đấy là gì, là về luật tạng. Còn luận tạng là do gì, các tổ nương vào gì, kinh luận của Đức Phật để chú giải, để giải thích, cho nên gọi là luận, vân vân. Như bộ luận này chẳng hạn là minh chứng Bồ Tát Thế Thân nương vào lời dạy của Đức Phật ở trong kinh Vô Lượng Thọ để soạn ra bộ luận này. Còn chữ Vô Lượng Thọ là tiêu đề của kinh, tức là đang giải thích về cái từ bộ luận này á. Bộ luận này gọi là Vô Lượng Thọ Ưu Bà Đề Xá Nguyện Sinh Kệ đó. Đây nói là đang giải thích về từ Vô Lượng Thọ, tức là đề kinh, tức là đề kinh á, đầu đề của kinh Vô Lượng Thọ đó. Ưu Bà Đề Xá có nghĩa là gì? Là nghị luận, nghĩa lý. Tức là bàn luận về gì? Nghĩa, các nghĩa lý ở trong bộ kinh này, tức là Ưu Bà Đề Xá. Gọi là gì? Gọi tắt là gì? Là luận. Mục đích phát huy hết yếu nghĩa của kinh gọi là luận. Tức là muốn cho mọi người hiểu hết được cái ý nghĩa của kinh. Nói hiểu tận cùng thì chẳng ai hiểu được đâu các quý vị. Chỉ có Phật với Phật mới hiểu được thôi. Hàng Bồ Tát á, gọi là đẳng giác, diệu giác, hoặc nhất xứ, nhất sinh bổ xứ Bồ Tát á, còn không hiểu được hết lời Phật dạy cơ mà. Đấy, như Đại Bồ Tát Di Lặc bây giờ ở trên nội viện cung trời Đâu Xuất á, còn chưa hiểu hết được lời Phật dạy. Quán Âm Bồ Tát á, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Địa Tạng Bồ Tát là những vị Đại Bồ Tát gọi là nhất sinh bổ xứ, thậm chí là thành Phật rồi nhưng mà không nhập Niết Bàn, còn thị hiện tái lai trên cương vị Bồ Tát, ngôi vị Bồ Tát để giáo hóa chúng sinh. các ngài còn không hiểu hết lời Phật cơ mà. Cho nên trong kinh Pháp Hoa mới nói đó, những lời dạy của Đức Phật đó, ở trong kinh chỉ có chư Phật với chư Phật mới hiểu hết được. Còn các Bồ Tát đẳng giác diệu giác nhân đến nhất sinh bổ xứ Bồ Tát đó, còn không thể hiểu hết được. Cho nên chỉ mục đích giải thích luận ra để cho để chúng ta hiểu được nhiều hơn, sâu sắc hơn và chuẩn mực hơn, đúng đắn hơn về những lời dạy của Đức Phật ở trong kinh luật mà thôi. Trong bộ luận này chia ra làm hai phần. Phần trước tiên ngài làm kệ để phát nguyện vãng sinh, tức là bộ luận vãng sinh này ngài Thế Thân chia làm hai phần. Phần trước thì nói về những bài kệ phát nguyện vãng sinh, phần sau tức là kế đó ngài làm luận để giải thích rõ về văn kệ, nên cũng gọi là vô lượng thọ kinh nguyện sinh kệ luận. Đấy, chia thành hai phần. Đó, giải thích về chữ tịnh độ. Chữ tịnh độ ở đây ở trong kinh dạy là hư không vô biên thế giới vô số. Ngày nay những nhà thiên văn học đã sử dụng kính viễn vọng có thể thấy được hỏa tinh, mộc tinh, kim tinh, thủy tinh, vân vân, đúng không? Ở trong ấy có người đang sống và các hành tinh vô số trong vũ trụ, tức là trong những hành tinh vô số vô lượng của biên ở trên không gian, cũng có những sinh vật, cũng có những mạng sống như chúng ta, thậm chí còn cao cấp hơn chúng ta rất là nhiều, như trên chư thiên chẳng hạn, Atula chẳng hạn, vân vân. Trong vô số thế giới ấy, đương nhiên sẽ có thế giới khổ, có thế giới vui, có thế giới gì nhơ tức là bẩn. Như cõi chúng ta này là uế tạp uế độ, cho nên là vừa nhơ vừa sạch, nhưng mà nhơ thì nhiều hơn là gì, hơn sạch. Có thế giới thì sạch, có thế giới thì tốt, có thế giới thì xấu, có thế giới thì tốt nhiều hơn xấu, có thế giới thì gì, xấu nhiều hơn tốt. Như quái Sa Bà chúng ta Đức Phật nói thì xấu nhiều hơn tốt, nhơ đấy nhiều hơn là sạch, khổ nhiều hơn là vui vậy. Đấy, đây là thế giới Sa Bà chúng ta, trong kinh Đức Phật dạy như vậy. Những thế giới trong sạch, an vui, tốt đẹp, trang nghiêm thì được gọi là tịnh độ. Như là quái tịnh lưu ly của Đức Phật A-di-đà phương Đông. À xin lỗi, quái tịnh lưu ly của Đức Phật Dược Sư phương Đông. Nói nhanh quá rồi, có nghĩa là miệng không kịp loát với óc nó không kịp. Xin lỗi các quý vị. Đấy, quái tịnh lưu ly của Đức Phật Dược Sư phương Đông cũng là gọi là quái tịnh độ. Quái thượng phương của Đức Phật Chúng Hương cũng gọi là gì? Quái tịnh độ. Quái Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A-di-đà cũng được gọi là gì? Quái tịnh độ. Và có vô lượng vô biên các quái Phật ở khắp mười phương thế giới cũng có quái tịnh độ, có quái uế độ giống như Sa Bà chúng ta này. Ở thế giới Sa Bà chúng ta thì nhiều đau khổ. Người luôn bị những khổ đau ép ngặt. Vì thế Đức Thích Ca Mâu Ni đặc biệt chỉ dạy cho chúng ta một thế giới thanh tịnh vô cùng an lạc, và chỉ cho mọi người phương pháp tu để được sinh về cõi tịnh độ ấy. Vì nếu tu nghiệp nhân tịnh độ sẽ có quả tịnh độ. Ngài dạy rằng từ đây đi về hướng Tây, cách 10 muôn nước cõi Phật, có một thế giới tên là Cực Lạc. Tức là trong kinh lấy ở trong kinh A Di Đà hoặc kinh Vô Lượng Thọ đều có câu này vậy. Bằng nhãn quan và trí tuệ, ngài thấy chắc có thế giới này, nên dạy khuyên chúng sinh ở trong thế giới khổ nạn quái Sa Bà này hãy mau mau phát tâm tin sâu nguyện thiết, một lòng chỉ danh hiệu Đức Phật A Di Đà để cầu được vãng sinh về thế giới Tây Phương Cực Lạc vậy. Siêng năng tu tập và tịnh nghiệp chắc chắn sẽ được vãng sinh về cõi tịnh độ của Đức Phật A Di Đà. Tức là tin sâu nguyện thiết, một lòng chỉ danh á, niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà, nguyện bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện, chỉ trai giữ giới, quy tam bảo, vân vân đó. Một lòng niệm Phật để cầu sinh tịnh độ. Thì những hành giả đó trong kinh luận nói tới cái xả bỏ báo thân đó, được Đức Phật A Di Đà hiện ra trước mắt đó, của người đó ở trên hư không phóng đại quang minh, rồi tiếp dẫn thần thức của người đó theo sau gót Phật, trong khoảng sát na liền vãng sinh về cõi Tây Phương Cực Lạc. Về cõi Tây Phương Cực Lạc thì thần thức được gá vào thì chín phẩm hoa sen, tùy theo cái công đức phúc báo của chúng ta tu tập ở thế giới này như thế nào, nó quyết định cái phẩm vị từ hạ phẩm hạ sinh, hạ phẩm trung sinh, hạ phẩm thượng sinh, trung phẩm hạ sinh, trung phẩm trung sinh, trung phẩm thượng sinh, hoặc thượng phẩm hạ sinh, thượng phẩm trung sinh và thượng phẩm thượng sinh đó. Đó gọi là chín phẩm hoa sen là cha mẹ. Cho nên trong cái bài kệ phát nguyện chúng ta gì, nguyện được sinh trong cõi Tây Phương, chín phẩm hoa sen là cha mẹ, hoa nở thấy Phật ngộ vô sinh, bất thoái Bồ Tát là bạn hiền. Và như thế đó, căn cứ vào tục đế mà nói, vãng sinh là vãng thì quyết định vãng, sinh thì quyết định sinh. Do nhân tu tịnh nghiệp nên khi lâm chung lìa cõi xa bà này, liền vãng sinh về thế giới Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Nếu học, nếu hợp với chân đế và tục đế mà nói về, mà nói vãng sinh là vãng thì không vãng sinh, sinh thì quyết định sinh. Vì người vãng sinh căn cứ trên báo thể, tức là a lại gia thức đó, gọi là mình gọi là thần thức đó. Trong Phật giáo gọi là a lại gia thức, cái thức thứ 8 đó các quý vị. Năng lực a lại gia thức trùm khắp tất cả chỗ sinh vào cõi này là do nghiệp lực nặng sinh thuần thục mà báo ở lại cõi này. Còn nếu mà nghiệp nhẹ thì báo thuần thục được sinh về cõi Tây Phương Cực Lạc. Tức là nghiệp nặng làm nhiều việc ác, tham sân si nhiều thì sau khi chết đi lại tái sinh ở lại cõi Sa Bà này. Mà thậm chí là không được làm người mà vào thì làm súc sinh, làm ngạ quỷ, làm địa ngục thì còn đau khổ hơn nữa các quý vị. Thế giới này Đức Phật nói này, có lục đạo luân hồi, thiên nhân Atula, địa ngục ngạ quỷ súc sinh. Thiên nữa là trời, nhân là cõi người, Atula đây là cõi gì, cõi quỷ thần, cõi Atula đó, súc sinh ngạ quỷ và địa ngục. Cho nên như thế được sinh tịnh độ là do gì, nghiệp thành tựu, tức là báo thể sinh tịnh độ thành thục, tức là do gì, do cái nghiệp thành thục. Nghiệp thành thục ở đây chính là gì, là thiện nghiệp đó. Là nghiệp là cái nghiệp mà chúng ta thì niệm Phật hết ngày này qua ngày khác, hết năm này qua năm khác, niệm đến cho gì, cho tiêu hết phiền não, niệm cho đến diệt sạch tham sân si, đạt được cái trạng thái gọi là nhất tâm bất loạn, hay là niệm Phật tam muội đó thì quyết định sẽ được vãng sinh, chắc chắn được vãng sinh, thậm chí biết trước ngày giờ để vãng sinh, vãng sinh tự do tự tại vân vân. Còn nếu niệm chưa được cái thuần thục đó thì cũng có cơ hội gọi là đới nghiệp vãng sinh, tức là mang theo nghiệp mà vãng sinh. Thì trường hợp này thì cũng rất là tốt vậy. Đó, cho nên chúng ta cứ niệm Phật. Hỏi niệm Phật để làm gì? Và niệm Phật cho bớt khổ. Thế tại sao tôi vẫn thấy ông khổ, vẫn thấy bà khổ? Cái khổ của tôi á, bây giờ so với cái khổ của tôi khi chưa biết niệm Phật á, nó chẳng bằng một phần mười, chẳng bằng một phần trăm, chẳng bằng một phần ngàn ngày xưa vậy. Ngày xưa tôi khổ về thiếu thốn vật chất, lại khổ cả về tinh thần ở bên trong. Nay tôi có thể thì khổ về thiếu thốn vật chất, nhưng mà tinh thần của tôi thì thấy rất là an lạc. Quan trọng ở chỗ đó các quý vị. Khi chúng ta chưa tu, nghèo, đói, túng thiếu, chúng ta thấy nhục nhã, thấy khổ sở, thấy đau, thấy buồn lắm, thấy tức giận lắm, thấy căm thù lắm, vân vân. Nhưng nay chúng ta tu rồi, chúng ta gì? Tùy duyên. Có nhiều tiêu nhiều, có ít tiêu ít. Có nhiều thì làm phúc nhiều, phóng sinh nhiều, bố thí nhiều, cúng dường nhiều, công đức nhiều. Có ít thì phóng sinh ít, bố thí ít, cúng dường ít và tu phúc ít. Miễn là chúng ta gì? Niệm Phật nhiều. dành được nhiều thời gian để niệm Phật để cầu sinh tịnh độ. Còn tất cả thế giới này đều là giả, tấm thân của chúng ta này cũng là giả các quý vị, tấm thân của chúng tôi này cũng là giả các quý vị, do tinh cha huyết mẹ hòa hợp mà gì? Cộng thêm thần thức nghiệp báo của chúng tôi đời trước kiếp trước cho nên sinh vào thế giới này. Cho nên các vị thấy không? Vì nó là giả cho nên lúc muốn khỏe thì nó chẳng khỏe cho. Lúc không muốn ốm đau mà nó cứ ốm đau đến. Tự mình không làm chủ được mình cho nên nó giả còn gì nữa các quý vị. Chúng ta sinh ra không muốn già nhưng nó cứ già. Không muốn bệnh nhưng nó cứ bệnh. Không ai muốn chết nhưng ai cũng phải chết. Cho nên mới gọi là gì? Thế giới này tất cả đều là giả. Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không nói gì? Tất cả muôn hạnh ở thế giới này đều là giả, đều là phương tiện. Chỉ có gì? Niệm Phật cầu sinh tịnh độ mới là chân thật mà thôi. Tức là ví dụ như chúng ta gì? Đi phóng sinh, đi làm từ thiện, rồi xây chùa, làm tượng, đúc chuông. Nó là công đức, là thiện nghiệp, chứ cũng không phải là chân. Chỉ có tín nguyện hạnh, tin có Tây Phương Cực Lạc, tin lời dạy của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là chân thật, không hư dối. Tin Tây Phương Cực Lạc thế giới có Đức Phật A-di-đà. Tin chúng ta là người niệm Phật phát nguyện vãng sinh, tới cái xả bỏ báo thân này, được Đức Phật A-di-đà thì hiện ra trước mắt của chúng ta để tiếp rước thần thức của chúng ta, hay gọi là gì? Gọi là ở thế gian gọi là trung ấm thân, hay Phật giáo gọi là trung ấm thân, còn ở đây gọi là gì? Gọi là A Lại Gia Thức, tiếp rước thần thức hay A Lại Gia Thức của chúng ta theo sau góp Phật vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đó mới là thật, đó mới là chân thật tu hành. Còn tất cả các pháp khác đều là giả, là phương tiện mà thôi các quý vị. Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không nói là tất cả các pháp khác đều là giả, đều là phương tiện. Trên nó giả là gì? Là phương tiện. Ví dụ làm chùa tô tượng, đúc chuông, ấn tống kinh sách, đó là phương tiện. Tin sâu nguyện thiết niệm Phật cầu sinh tịnh độ, đó mới là gì? Là chân. Tức là chân thật. Chúng ta nhớ này. Làm chùa tô tượng, đúc chuông, phóng sinh như tu phúc, đi làm từ thiện vân vân, đấy là pháp phương tiện để khiến cho cái tâm gì bồ đề chúng ta ngày nó một là lớn thêm, khiến cho cái lòng từ bi của chúng ta ngày một gì, ngày một là lớn thêm vân vân. Đấy chưa phải là chân thật là giác ngộ, chân thật là giải thoát. Chúng ta làm chùa tô tượng đúc chuông bố thí cúng giảng phóng sinh tu phúc thật nhiều, nhưng không tu tập thì đời sau cũng chỉ có đủ phúc sinh thiên là cùng mà thôi. Mà sinh thiên thì hưởng phúc ở trên chư thiên, hưởng hết thì lại đọa lạc xuống nhân gian, thậm chí đọa vào trong ba đường ác như thường. Cho nên đấy là tất cả những cái đó là phương tiện chứ không phải là chân thật. Chân thật là gì? Là mình phải trì trai giữ giới, tu hành cẩn mật. Hành giả tu theo tịnh độ chúng ta gọi là tin sâu nguyện thiết và một lòng chỉ niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà để cầu sinh ra tịnh độ, đó gọi là chân thật tu hành. Khi vãng sinh Tây Phương Cực Lạc rồi thì đó mới gọi là gì? Dùng nhân tu hành chân chính thì sẽ được quả gì? Quả vãng sinh quyết định chân chính vậy đó. Cho nên ở đây mới nói, tổ nói lại nữa: chúng sinh nhận báo thân ở cõi Sa Bà khi chưa bỏ thân mạng. Nếu bỏ thân mạng này mà vãng sinh về Cực Lạc thì gọi là vãng, thì có chỗ vãng vậy. Đấy. Tức là nói là gì? Khi chưa bỏ báo thân, tức là chưa bỏ thân mạng này đấy, mà nếu bỏ thì có chỗ để đi về, thì gọi là vãng, có chỗ vãng vậy. Tức là có Tây Phương Cực Lạc, có thế giới Tây Phương Cực Lạc thật, giống như thế giới Sa Bà chúng ta, nhưng khác nhau ở chỗ thì thế giới dưới đó thì vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức, ai được sinh về đó thì đều được như thế, vân vân. Còn thế giới chúng ta thì thọ có hạn, tử có kỳ. Tử có kỳ không? Tử vô kỳ. Hít ra thở vào mà không được nữa là chết. Chứ có ai có kỳ hạn 50 tuổi hay 100 tuổi đâu các quý vị. Thọ mạng người ta 100 tuổi nhưng có khi vừa sống được 18 đôi 10 tuổi thì chết quéo rồi. Trong thọ mạng thì như thế nhưng không có phúc để hưởng nó, hoặc gặp chiến tranh, gặp chết yếu vân vân chẳng hạn. Đấy. Thế giới bây giờ đang chiến tranh động loạn khủng khiếp lắm các quý vị. Chúng ta không tu thì không biết là có thoát được hay không. Đó. Cho nên đây mới nói là nhưng năng sinh sở sinh không thực tại, xét cho kỹ thì chỗ nào sinh về cõi ta bà, từ chỗ nào sinh về cõi cực lạc. Tức là nếu từ có thể là từ cõi thiện ở trên cõi trời sinh về cõi xá bà này, tức hưởng hết phúc sinh xuống cõi này đi xuống, hoặc là từ dưới các cõi gì cõi dưới tu được nhân tích đức được chút thì được đi lên cõi này làm người. Đó. Nhưng cõi này cũng không bền vững. Ở đây tổ nói chỉ có gì sinh về cõi Tây Phương cực lạc mới là bền vững mà thôi. Nếu do từ lực sinh, nếu từ tự sinh lúc chưa sinh tự thể nó là không, làm sao có thể tự sinh? Nếu đó là tha sinh thì dối tự nói tha sinh về sinh vì nếu đó là tha sinh thì dối tự nói tha sinh vì tự mình đã sinh tự mình đã không sinh, người khác làm sao sinh. Câu này nói về triết lý ở trong nhà Phật rất là cao. Nếu không có cái nhân sinh thì tất cả đều vô sinh. Trong Trung Luận nói, cho nên là Luận Trung Quán của Bồ Tát Long Thọ nói, các pháp không tự sinh, cũng không từ cái khác sinh, không cùng đều từ nhân, nên nói vô sinh. Vậy nên có thể nói, vãng thì có chỗ vãng, mà sinh thì không có chỗ sinh là vậy. Vì thế, bốn trường hợp trên không nên thiên chấp, tức là không nên chấp trước. Quả nếu có thể lìa chấp, thời có thể tùy phương tiện mà nói vậy. Đấy. Đây thì hôm nay tạm thời chúng ta nghỉ đến đây, ngày mai chúng ta học tiếp. A Di Đà Phật.